Bài Trích Sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Manpre. Đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện đứng gần ông. Vừa trông thấy từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sát mình lại và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi. Các đấng ấy nói: Như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sarah rằng: Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò, bắt một con bê non hảo hạng, trao cho các đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng bảo Abraham rằng: Sarah bạn ông đâu? Ông trả lời: Kìa bạn tôi ở trong lều. Một đấng nói tiếp: Độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn khỏe mạnh, bạn ông sẽ được một con trai. Sarah đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười, vì cả hai đã già nua tuổi tác. Sarah đã qua thời kỳ sinh nở, bà cười thầm rằng: Tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa sao? Chúa phán cùng Abraham rằng: Sao Sarah lại cười mà rằng: Nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao? Đối với Chúa có gì khó đâu. Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ông. Cả hai vẫn khỏe mạnh, Sarah sẽ được một con trai. Sarah chối mà rằng: Tôi không có cười, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại: Không đúng, bà có cười. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời ngu không.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kinh yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Người không xuất tiền đắt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Đấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em. Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo về người để cảnh tỉnh mọi người và đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Alleluia, alleluia. Người ta sống công nguyên bởi văn, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa ban ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha được người rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thích đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, vào thế kỷ thứ 19, khi xã hội Tây Phương bước từ tình trạng nông nghiệp, một xã hội nông nghiệp, sang tình trạng một xã hội được kỹ nghệ hóa, thì có một nhà văn người Pháp có vẻ lập dị một chút, đó là ông Georges Duhamel. Ông này lên tiếng tố cáo tiếng động, và luôn luôn ông có phản ứng nghịch lại với tiếng động. Ông cho rằng xã hội con người đã trở thành điên khùng rồi. Và những lời cảnh tỉnh của ông trước cái hậu quả thê thảm của tiếng động dường như không được nhiều người chấp nhận. Cuối cùng xã hội kỹ nghệ hóa vẫn tiếp tục và tiếng động vẫn ồn ào. Tiếng động mà ngày hôm nay chúng ta cũng có thể quan sát thấy được, đó là những tiếng động do các phương tiện truyền thông gây ra trong xã hội chúng ta và nơi chính cuộc sống của mỗi người chúng ta. Dường như chúng ta không sống mà không có những tiếng động ồn ào của những phương tiện truyền thông. Không thể nào diệt hay là thoát ra khỏi tiếng động của xã hội kỹ nghệ hóa. Vào cuối thế kỷ thứ 20 vừa qua, một văn sĩ, đây là một nhà tu đức học, ông Caretto, Carlo Caretto, một giáo dân người Ý, cố gắng sống tinh thần của cha sạc là Foucault, và ông đã viết nhiều sách để quảng bá tư tưởng của cha sạc là Foucault. Và trong số những tập sách này có một cuốn có tựa đề là Sa mạc giữa thành phố. Trong tập sách Sa mạc giữa thành phố này, Carlo Caretto đã mời gọi mọi tín hữu hãy làm sao theo cách ông nói là sống sa mạc giữa thành phố, nghĩa là sống trong im lặng giữa cảnh ồn ào của cuộc sống. Làm sao trong cuộc sống mình cố gắng tìm ra một khoảng rộng hay một khoảng trống để sống trong thinh lặng, sống trong chiêm nghiệm, sống tương quan thân tình với Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Lời kêu gọi của ông cũng đã được nhiều người hưởng ứng, nhưng không phải chỉ đợi đến Carlo Caretto sống vào cuối thế kỷ 20 vừa qua, chúng ta mới giải quyết được vấn đề giữa chiêm niệm và hành động. Nhiều nhà chú giải đã giải thích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe qua trong viễn tượng phân đôi, cho rằng có sự đối nghịch giữa hai thái độ của Maria chiêm niệm bên chân Chúa và thái độ của Martha lo chuyện dọn dẹp để tiếp rước Chúa đến trong nhà mình. Lối giải thích phân đôi này dường như không phù hợp với tinh thần của Kitô giáo ngay từ đầu. Ngay từ đầu trong giáo huấn của Chúa Giêsu không có vấn đề phân chia giữa chiêm niệm và hành động. Chúng ta nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu đã dùng trong bữa tiệc ly trước khi Ngài thực hiện mầu nhiệm vượt qua và chia tay với các môn đệ. Đó là hình ảnh cây nho và cành nho. Chúa đã so sánh Chúa như là thân nho, là cây nho, còn tất cả các môn đệ là những cành nho, và Chúa nói mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Chúa. Như cành nho kết hiệp với thân nho mới trổ sinh nhiều hoa trái. Như thế chúng ta thấy hai chiều kích của đời sống Kitô được Chúa Giêsu nhắc đến nơi đây, đó là ở lại trong Chúa, sống trong tình yêu của Chúa, sống kết hiệp với Chúa như những cành nho kết hiệp với thân nho. Nhưng không phải chỉ dừng lại nơi đây mà thôi, Chúa còn nói thêm để trổ sinh nhiều hoa trái. Chúa muốn cho các môn đệ trổ sinh nhiều hoa trái, trổ sinh những hành động cụ thể phục vụ anh em, những hành động làm chứng cho tình thương, nhưng trước hết phải sống trong chiêm niệm, tức là ở lại với Chúa, sống tương quan thân tình với Chúa. Và trong suốt lịch sử của giáo hội, chúng ta thỉnh thoảng cũng nghe được nhiều tiếng nói của các vị thánh nhắc nhở chúng ta về điểm này. Hãy ở lại trong Chúa, sống trong tương quan thân tình với Chúa trước, để rồi mọi hoạt động của chúng ta phát xuất từ sự chiêm niệm, từ sự ở lại trong Chúa này. Và một trong những câu nói nổi tiếng của Thánh Thomas Aquino đó là câu nói Operari Sequitur Esse, là những hành động đi theo cái thực thể căn cước của con người. Cái chúng ta là quan trọng hơn cái chúng ta làm, và cái là của người Kitô đó là ở trong Chúa, sống kết hiệp với Chúa để từ đó trổ sinh nhiều hoa trái. Operari, những công việc chúng ta làm phải là những công việc phát xuất từ sự chiêm niệm, từ mối tương quan thân tình của ta với Chúa Giêsu. Và mới đây nhất trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis nơi số 81, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cho tất cả những người sống đời tận hiến rằng cốt tủy của đời sống tận hiến không phải là làm, nhưng mà là. Cái là của đời sống tận hiến có ưu tiên hơn là cái làm của đời sống tận hiến. Và cố ý Đức Thánh Cha muốn nói là mối tương quan của người sống đời tận hiến, của tất cả môn đệ của Chúa, là với Chúa, là sống với Chúa trước khi làm một điều gì. Đây Đức Thánh Cha nhắc lại điều căn bản, không phải chỉ cho những ai sống đời tận hiến mà chúng ta hiểu trước tiên là những tu sĩ nam nữ, những người sống đời tận hiến cho Chúa. Nhưng chúng ta có thể hiểu theo nghĩa rộng là tất cả mọi người Kitô chúng ta, những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội, mọi người Kitô chúng ta đã được thánh hiến, đã được tận hiến cho Chúa. Và chúng ta là ai trước khi chúng ta làm gì? Chúng ta là người Kitô. Chúng ta là những kẻ sống mối tương quan thân tình với Chúa trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì. Tất cả mọi việc làm chúng ta cần phải được phát sinh từ căn cước của chúng ta là ở với Chúa Kitô. Hãy ở trong Thầy như cành nho kết hiệp với thân nho mới trổ sinh nhiều hoa trái. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được ý thức và quý trọng chiều kích chiêm niệm, chiều kích liên lạc thân tình với Chúa, để rồi từ sự kết hiệp thân tình với Chúa này mà chúng ta mới có thể trổ sinh những hoa trái, mới làm những công việc phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu hơn, sống tình thương một cách thiết thực hơn. Xin Chúa thương nâng đỡ những dấu quyết của chúng ta và giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.